Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019, gồm các nội dung sau đây. Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thứ mục vụ mùa vọng năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh gửi đến gia đình giáo phận. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Phong Thánh. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 12 vừa qua, dành cho Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha Francisco nhiệt liệt cảm ơn các chức sắc của Bộ đã kiểm chứng tiểu sử và những nét linh đạo của đông đảo các nhân vật nam nữ để giới thiệu họ như những mẫu gương và những nhà hướng đạo về đời sống Kitô. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có nhiều đức hồng y, giám mục, thành viên của các bộ và chức sắc, các thỉnh nguyện viên, các cố vấn và nhiều nhân vật khác. Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Bộ Phong Thánh do quyết định ngày 8 tháng 5 năm 1969 của Thánh Phaolô thứ Sáu Giáo Hoàng, tách Bộ Nghi Lễ thành hai bộ, Bộ Phong Thánh và Bộ Phụng Sự, giúp dành các tài nguyên nhân sự và công việc cho hai lĩnh vực khác biệt nhau. Rất nhiều lễ phong chân phước và hiền thánh đã được cử hành trong những thập niên qua, chứng tỏ các thánh không phải là những người không thể đạt tới được, nhưng là những người gần gũi và có thể nâng đỡ chúng ta trong hành trình cuộc sống. Đức Thánh Cha nhắc nhở các chức sắc của Bộ Phong Thánh tiếp tục nghiêm túc chu toàn công tác theo các quy luật đã được ấn định, và cũng kêu gọi các vị thỉnh nguyện viên, các án phong chân phước và phong thánh luôn có thái độ phục vụ chân lý và cộng tác với tòa thánh, đừng để mình bị những quan niệm vật chất hoặc lợi lộc kinh tế hướng dẫn, không tìm sự thành đạt bản thân và nhất là xa tránh tất cả những gì trái ngược với ý nghĩa công việc giáo hội mà họ chu toàn. Các vị thỉnh nguyện viên không bao giờ được quên rằng các án phong chân phước và hiển thánh là những thực tại có tính chất thiêng liêng, vì thế cần phải được xử lý với tất cả sự nhạy cảm, tinh thần tin mừng và nghiêm túc về luân lý. Tin Roma, Hội nghị Liên Tôn về săn sóc bệnh nhân cuối đời. Hội nghị quốc tế Liên Tôn về việc chữa trị chống đau cho người già và bệnh nhân cuối đời đang tiến hành tại Roma trong hai ngày 11 và 12 vừa qua, với sự tham dự của hơn 250 chuyên viên đến từ nhiều nước trên thế giới. Hội nghị có chủ đề là Tôn giáo và Đạo đức Y khoa, Chữa trị chống đau và sức khỏe tinh thần trong tuổi già, do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống tổ chức, với sự cộng tác của tổ chức tên là WIS, do Quỹ Qua Ta Linh Hoạt và Tạp chí Y khoa Anh Quốc. Hội nghị này tiếp nối sáng kiến ngày 28 tháng 10 năm nay của các đại diện của ba tôn giáo độc thần, Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Các vị đại diện đã ký một văn kiện chung tại Vatican về các vấn đề thuộc giai đoạn cuối đời và việc săn sóc chữa trị chống đau. Trong khóa họp hiện nay tại Học viện Augustinianum cạnh Vatican, đại diện các tôn giáo cùng với các bác sĩ, các khoa học gia và chuyên gia về đạo đức sinh học trao đổi kinh nghiệm và nghiên cứu liên quan đến những thách đố do giai đoạn cuối đời đặt ra, đặc biệt là tình trạng số người già trên thế giới ngày càng gia tăng với những vấn đề đi kèm. Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về sự sống nhận định rằng, sống thêm 20 tuổi đặt ra cho chúng ta nhiều thách đố như tăng thêm bệnh tật, những chi phí sức khỏe gia tăng trong các ngân sách của các nước trên thế giới. Cần làm sao để tránh tình trạng số người già lên cao, đưa tới một thứ văn hóa làm cho chết êm dịu vì lý do kinh tế. Đức Tổng Giám mục Paglia cho biết, trong dịp hội nghị quốc tế này, có phần giới thiệu cuốn bạch thư để cổ võ và phổ biến các biện pháp chữa trị chống đau trên thế giới do một nhóm các chuyên gia quốc tế soạn thảo và ấn hành bằng tiếng Anh, Đức và Ý. Các biện pháp này nhằm chống lại sự cám dỗ kết liễu sinh mạng người già, người bệnh, theo lời yêu cầu của họ, hoặc các biện pháp trợ từ khác, đồng thời sang tiến một nền văn hóa giúp đồng hành trong yêu thương với tuổi trẻ, người bệnh cho đến lúc qua đời. Trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 12 vừa qua, để giới thiệu hội nghị, ông Kamram Ampasi, chủ bút tạp chí Y khoa Anh Quốc nói rằng, đức tin và các sắc tín tôn giáo của các bệnh nhân giữ một vai trò quyết định trong việc chữa trị của họ, và tạp chí này muốn đưa ra những kiến thức chuyên môn thực nghiệm vào các cuộc thảo luận tại hội nghị. Tin Mexico. Hơn 10 triệu tín hữu hành hương tại Guadalupe. Hàng chục triệu tín hữu từ các nơi đang tiến về đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe, đền Mexico, nhân dịp lễ kính Đức Mẹ vào ngày 12 tháng 12. Đây là dịp tập trung đông đảo tín hữu nhất trong tổng số hơn 20 triệu khách hành hương trong toàn năm tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của Mexico hoàn toàn và toàn thể Mỹ châu. Năm ngoái, số tín hữu đến Guadalupe vào dịp lễ Đức Mẹ 12 tháng 12 là 12 triệu người. Theo hãng tin Prensa Litana truyền đi ngày 10 tháng 12 vừa qua, Ban Quản đốc Đền Thánh và chính quyền vùng thủ đô Mexico tuyên bố sẵn sàng đón tiếp làn sóng tín hữu hành hương. Các khách sạn đã được giữ chỗ trước và nhiều nhà trọ khác cũng đã được chuẩn bị. Chính quyền địa phương động viên 3.100 cảnh sát viên để giữ an ninh trật tự và bài trừ những hành vi tội phạm của các nhóm bất lương. Thị trưởng thành phố Mexico, bà Claudia Sheinbaum Pardo và ông tư lệnh Bộ An ninh tại thủ đô cho biết sẽ có thêm 2.000 cảnh sát được huy động để bảo vệ hành trình của các tín hữu tại các khu vực tôn giáo, các cuộc rước và buổi lễ. Tin Roma. Kỷ niệm 50 năm thói quen làm phép tượng Chúa Hài Đồng ở Roma. Trưa Chủ nhật ngày 15 tháng 12 tới đây là kỷ niệm 50 năm thói quen tốt đẹp các em bé ở Roma mang tượng Chúa Hài Đồng đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha và Ngài làm phép tượng để các em đặt trong hang đá máng cỏ của gia đình. Thói quen này bắt đầu với buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 12 năm 1969 và trong dịp đó, Đức Thánh Cha Phaolô thứ sáu đã làm phép các tượng Chúa Hài Đồng của các em. Chủ nhật sắp tới, Ban điều hợp các trung tâm mục vụ giới trẻ thuộc các giáo xứ Roma tổ chức buổi kỷ niệm đặc biệt này với chủ đề Lễ Giáng sinh cũng tại nơi đây, tại quảng trường Thánh Phêrô, với phần ca hát, chính từ và dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco. Đề tài muốn nhắc nhở cho tất cả mọi người lớn, nhỏ rằng Chúa Giê-xu sinh ra tại mọi nơi. Theo chương trình, các thiếu nhi và thiếu niên Roma sẽ tham dự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y giám quản đền thờ Angelo Comastri cử hành. Sau đó, tại một khu vực dành riêng tại quảng trường, các em sẽ cùng nhau sinh hoạt trong khi chờ đợi tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha lúc 12 giờ trưa. Tin Vatican, dự án liên tôn giữa Tòa Thánh và Hội đồng Đại kết. Các chuyên gia của Tòa Thánh và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ đã thảo luận tại Vatican hôm 9 tháng 12 vừa qua về một dự án chung liên quan đến tình liên đới liên tôn. Các chuyên gia Công giáo, Tin lành, Anh giáo và Chính thống tham dự theo lời mời của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn và Văn phòng về đối thoại và cộng tác liên tôn thuộc Hội đồng Đại kết ở Geneva. Ngoài ra, cũng có sự hiện diện của các tổ chức từ thiện Kitô, một số nhà ngoại giao và thừa sai. Dự án liên đới được thảo luận có tựa đề là Chữa lành những vết thương của nhân loại, tiến tới tình liên đới liên tôn. Công trình thi hành dự án này sẽ có sự tham dự của các tôn giáo khác ngoài Kitô giáo. Tin Bogota, Colombia. Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Latin kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình. Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM mời gọi các tín hữu toàn đại lục cầu nguyện cho hòa bình nhân dịp lễ kính Đức Mẹ Guadalupe mừng vào ngày 12 tháng 12 hàng năm. Trong thông cáo được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo phổ biến hôm 11 tháng 12 vừa qua, các giám mục Sê Lam kêu gọi các tín hữu khi đọc kinh mân côi, tham dự thánh lễ hoặc các buổi phụng vụ lời Chúa. Hãy phó thác cho sự chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa những đau khổ và vui mừng của các dân tộc Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Colombia, Jaime Maranco, giải thích rằng, mục đích của sáng kiến này là để củng cố các tín hữu về tầm quan trọng và sự cần thiết của sự chuyển cầu của Mẹ Maria trong việc xây dựng hòa bình và công lý tại mỗi quốc gia liên hệ. Đức Mẹ Guadalupe là bổn mạng của Mexico, Mỹ Châu Latin, toàn Mỹ Châu, Philippines, cũng như các thổ dân bản xứ và cả các hải nhi chưa sinh ra. Trong dịp lễ kính Đức Mẹ ngày 12 tháng 12 này, có hàng chục triệu tín hữu đến hành hương tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở vùng thủ đô Mexico trong hai ngày 11 và 12 tháng 12. Lúc 6 giờ chiều, thứ Năm ngày 12 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco cũng cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của các đại diện của các nước Mỹ Châu Latin. Tin Aleppo, Syria. Thánh hiến nhà thờ chính tòa Công giáo Armeni ở Aleppo. Hôm mùng 7 và mùng 8 tháng 12 vừa qua, nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Cứu Giúp của Giáo hội Công giáo Armeni ở thành phố Aleppo, Syria đã được khánh thành và thánh hiến sau khi tu bổ những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Tham dự lễ thánh hiến cũng có Đức Hồng y Mario Gennari, Sứ thần tòa thánh tại Syria và đại mục ti Hồi giáo của nước này, cùng với nhiều nhân vật trong chính quyền và đại diện các giáo hội Kitô khác. Đức cha Boutros Mararazi, Tổng giám mục Công giáo Armeni ở Aleppo, đã chủ sự thánh lễ. Và trong dịp này, Đức Hồng y Gerani đã công bố sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco chúc mừng cộng đoàn Công giáo địa phương. Thánh đường được tái thiết sau khi bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS phá hoại là một chứng cá đức tin không lay chuyển. Sự hiện diện của bao nhiêu đại diện các tôn giáo, các Kitô hữu thuộc năm nghi lễ, cũng như các tín hữu chính thống và cả Hồi giáo, nhắc nhở tình trạng dân Syria đã sống hòa hợp với nhau về tôn giáo. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước được hiện diện để khích lệ chứng cá của một dân tộc với những tín hữu bị thương tổn và còn ở trong cảnh nghèo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng y Mario Gennari gọi đó là một ngày lễ thật đẹp mà thành Aleppo đang cần, nhất là đối với các tín hữu Kitô. Sứ điệp của Đức Thánh Cha là một khích lệ cho các tín hữu Kitô và toàn dân Syria sau bao nhiêu thử thách mà họ đã phải chịu. Đức Sứ thần Tòa Thánh cũng nhận xét rằng tại Aleppo, thành phố có đông tín hữu Kitô nhất tại Syria. Hầu như tất cả các thánh đường đã được tái thiết hoặc tu bổ, nhưng rất tiếc là toàn thể Syria vẫn đang chờ được tái thiết. Ví dụ, hơn 50% nhà thương đã bị đóng cửa hoặc không còn hoạt động nữa. Về các trường học, cứ 3 trường thì có 1 trường không thể hoạt động được. Sự phục hồi kinh tế vẫn chưa được tiến hành và nghèo đói là điều tỏ tường trước mắt. Trong bối cảnh đó, theo Đức Hồng y Gennari, việc nhà thờ chính tòa Kitô được trùng tu đẹp đẽ là một dấu chỉ hy vọng, hòa giải và phục hồi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa bạo năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh gửi đến gia đình giáo phận. Đức cha Cosme Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã nói trong thư mục vụ mùa bạo 2019 như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể gia đình giáo phận, mùa bạo là khởi đầu năm phụng vụ mới. Mùa bạo cũng là dịp nhắc nhở người Kitô hữu hướng về trời cao, chờ mong muôn vàn ơn lành từ con Thiên Chúa nhập thể. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấng cứu đời. Trong năm mục vụ 2019 vừa qua, ngoài những hoạt động thường niên nơi các xứ họ, dòng tu và các hội đoàn, giáo phận có một số những sự kiện đặc biệt. Nhà Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh tọa lạc ở khuôn viên tòa giám mục được Thánh Thần sau 3 năm xây dựng với sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa, các ân nhân, các tổ chức trong và ngoài giáo phận. Ngôi nhà mục vụ này được lấy tên Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh để cả giáo phận tưởng nhớ và noi gương vị chứng nhân từ đạo tiền bối đã được giáo hội tuyên phong lên hàng hiển thánh. Năm qua, giáo phận kỷ niệm 100 năm ngày sinh và 10 năm về với Chúa của Đức Cố Hồng Y Paulo Giuse Phạm Đình Tộng vào thứ Sáu ngày 6 tháng 9. Thánh lễ do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế và Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên giảng lễ. Nhà Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự kỷ niệm 10 năm thành lập. Sau 10 năm hoạt động, Nhà Thánh Tự đã dâng cho Chúa 6 linh mục mới được tuyển chức, 68 chủng sinh đang tu học tại các đại chùm viện, cùng 50 ứng sinh đang tu dưỡng tại Xuân Hòa hoặc đang học tại các trường cao đẳng đại học. Vào ngày 14 tháng 9 vừa qua, Học viện Công giáo Việt Nam đã khai giảng năm học mới đầu tiên tại khu đất của giáo phận ở Thủ Đức, Sài Gòn, sau mấy năm học viện phải di chuyển đến các địa điểm khác nhau để học nhờ. Trong cuộc họp Hội đồng Giám mục Việt Nam đầu tháng 10 vừa qua, tôi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cũng trong năm phụng vụ 2019, phong trào thiếu nhi thánh thể có nhiều hoạt động bổ ích cho các em thiếu nhi tại các xứ họ. Đại hội huynh trưởng giáo tỉnh Hà Nội mừng 90 năm nghĩa binh thánh thể đến Việt Nam được tổ chức tại Tòa Giám mục Bắc Ninh. Tháng 10 vừa qua, cùng với toàn thể giáo hội Hoàn Vũ, giáo phận cử hành tháng truyền giáo ngoại thường nhằm đánh thức lại nhiệt huyết loan báo tin mừng của người Kitô hữu và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Năm qua, Ban Caritas Bác Ái Xã Hội có nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ những người kém may mắn. Gia đình thầy thuốc Giuse Hoàng Lương Cảnh mới được thiết lập đã quy tụ những người làm nghề y, cả công giáo và lương dân cùng tham gia. Vào ngày 9 tháng 11, gần 600 anh chị em khuyết tật về Tòa Giám mục họp mặt cử hành Ngày Thế Giới Bệnh Nhân. Trong 3 năm mục vụ sắp tới 2020-2022, Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi các tín hữu quan tâm đến những người trẻ. Cụ thể, năm 2020 đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện, năm 2021 đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình, năm 2022 đồng hành với người trẻ trong đời sống giáo hội và xã hội. Riêng với giáo phận Bắc Ninh năm 2021, đến tuyên giáo phận đăng cai tổ chức Đại hội Giới Trẻ của giáo tỉnh Hà Nội. Có thể nói, một bộ phận lớn trong giáo phận là những người trẻ, và người trẻ cần đến sự quan tâm đặc biệt của toàn thể giáo phận. Mùa vọng nhắc nhở chúng ta, nhất là những người trẻ, đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng. Hãy như Giê-xu trong máng cỏ Bê-lem là đấng cứu độ làm thỏa mãn mọi cơn khát vọng của toàn thể nhân loại, đặc biệt cho những người trẻ. Không những vậy, người trẻ còn phải là niềm hy vọng cho cha mẹ, gia đình, giáo hội và xã hội. Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, các vị mục tử mong muốn con cái phát triển thành con người toàn diện cả về thể lý, tâm linh, văn hóa và phân định ơn gọi. Để làm được điều này, trong năm mục vụ 2020, Ban mục vụ giới trẻ sinh viên cần phải chủ động kiện toàn nhân sự, tổ chức các buổi học hỏi gặp mặt trao đổi để hoạch định ra những dự phóng mục vụ cần thiết. Đồng thời, Ban mục vụ giới trẻ trợ giúp các cha xứ thiết lập Ban mục vụ giới trẻ tại các xứ họ, hầu thực hiện những đề tài học hỏi của Hội đồng Giám mục Việt Nam triển khai trong những năm tới. Những chỉ dẫn cụ thể về việc đồng hành nhằm giúp người trẻ phát triển toàn diện sẽ được trình bày trong thư mục vụ mùa chay năm 2020 tới đây. Qua bức thư này, cha mời gọi các con, những người trẻ, hãy dẫn thân thực sự vào việc thực thi sứ mệnh lan truyền tin mừng phục sinh bằng việc quan tâm và giúp đỡ các bạn trẻ khác, nhất là các bạn trẻ đang thất vọng vì cuộc sống và các bạn không cùng tôn giáo. Về phần các con, đừng bao giờ để bạn bè lôi cuốn vào những thói hư tật xấu, đừng mất niềm tin vì Chúa Kitô đang sống, người là niềm hy vọng của chúng ta. Mỗi khi các con gặp vấn đề gì trong đời sống, các con cứ đến với các cha và các nam nữ tu sĩ để các ngài giúp đỡ các con. Đồng thời, với tư cách là một từ giáo phận, cha sẽ cùng với ban mục vụ giới trẻ luôn mở rộng cánh cửa, đón tiếp, tư vấn và đồng hành với những người trẻ. Các con có thể gửi thư cho cha qua bưu điện hoặc qua thư tín điện tử. Cha sẽ cố gắng đọc và trả lời thư của các con cách sớm nhất. Qua đây, xin ban mục vụ giới trẻ giáo phận thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận và trao đổi thư tín với các bạn trẻ, nhằm kịp thời đồng hành và giúp đỡ các bạn. Cuối cùng, qua thư mục vụ này, nguyện chúc cho toàn thể giáo phận tràn đầy ơn lành của Hải Nhi Giê-xu. Nhất là với những người trẻ, cha thần tâm nguyện chúc, mong đàn con trai ta mạnh như cây vừa lớn, đang tuổi xuân mơn mờn, mong bảy con gái ta đẹp như hình mỹ nữ khắc trên cột đền đài. Nguyện xin mẹ Maria và Hải Nhi Giê-xu chúc lành cho toàn thể chúng ta. Bắc Ninh, lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ năm 2019, Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta.
Các bạn trẻ thân mến, trong buổi gặp gỡ lần này, chúng ta cùng với nhau chia sẻ đề tài yêu thương săn sóc người xung quanh đem lại niềm vui.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, cho bóng đèn từ lâu vây kín quanh giờ.
Có một phụ nữ kể rằng, khi tôi săn sóc mẹ tôi, người đã 85 tuổi, tôi hiểu và cảm nghiệm cuộc sống thật mỏng giòn biết bao. Tôi xác quyết rằng, mỗi hơi thở là một hồng ân Chúa ban. Cha con tôi đã cầu xin Chúa thương mẹ tôi qua chúng tôi. Khi nhìn mẹ như bóng chiều từ từ lén qua song cửa, làm tôi cảm kích vô cùng. Mẹ tôi tay luôn cầm chuỗi và mấp máy làn môi nhợt nhạt, tôi cảm thấy tim mình như đau quặn. Tôi chỉ biết ngồi cạnh và sự hiện diện của tôi lúc đó quan trọng vô cùng. Khi tôi nhìn vào mắt mẹ, đôi mắt xa vời thăm thẳm, hình như chiếc màn đang được từ từ vén lên để người bước qua song cửa vào thế giới huyền ảo. Tôi tin rằng Thiên Chúa cho người nhìn vào viễn tượng xa xăm kia với bao ước mơ huy hoàng như đang mời người chiêm ngưỡng. Trong suốt cả đời mẹ, người sẵn sàng giơ tay rộng mở đón Thiên Chúa khi Ngài tới thăm dưới bất cứ hình thức nào. Và bây giờ, mẹ đang giơ tay đón Thiên Chúa trong sự đau đớn, bệnh tật, trong sự già nua tuổi tác ập tới. Quả vậy, các bạn thân mến, nhiều bệnh nhân quả quyết rằng Thiên Chúa nói cho chúng ta trong những lúc đau khổ bệnh hoạn, trong cơn sầu buồn đầy nước mắt. Thiên Chúa nói cho tôi biết tình yêu thương trong đau khổ đem lại niềm vui như thế nào, trong khi mình lặng lẽ nhìn người thân thương lướt qua tầm tay trong đôi mắt sâu thẳm đó. Khi lo lắng cho mẹ tôi và khi tôi nhìn vào cặp mắt người, tôi cũng nhận ra rằng tôi đang từ từ tiến trên con đường sỏi đá của tuổi già. Nó gợi cho tôi viễn tượng đời đời khi tôi gặp Thiên Chúa. Nó vẽ cho tôi hình ảnh hạnh phúc khi tôi được chiêm ngưỡng Thiên Chúa lần đầu tiên trong cuộc sống vĩnh cửu. Đó là niềm vui. Nhưng mặt khác, nó làm tôi sợ hãi và do dự. Khi tôi nhìn mình trong gương với khuôn mặt trước kia trong sáng và xinh đẹp như thế nào, bây giờ đang hằn lên những nét nhăn và màu sắc tái nhợt. Nội tâm tôi đang vươn lên những gào xé, muốn thoát ly và muốn mãi mãi là một cô gái trẻ tuổi dậy thì. Tôi hiểu rằng một phần trong thân thể tôi đang chết dần, tuổi trẻ tôi cũng đang bắt đầu tàn lụi, nhường chỗ cho tuổi nửa chừng xuân hằn học xông đến. Rồi nữa, thưa bạn, phần hăng say vì niềm vui chờ đợi cũng cho tôi nhận ra rằng tất cả là món quà quý báu của Thiên Chúa. Khi tôi thấy mình vẫn đang sống và vẫn có nghị lực để vui sống. Tia sáng của ngày mới chiếu rọi qua song cửa vào phòng khách có bình hoa hướng dương, thắm sắc vàng, say sưa đắm mình trong ánh sáng ban mai, bất giác làm tôi thấy mình say sưa hạnh phúc. Hoa hướng dương gợi cho tôi, nếu muốn được hạnh phúc và dâng tràn niềm vui trong lòng, tôi cần luôn luôn chào đón và hướng mắt nhìn mặt trời để được vui tươi yêu đời. Có nghĩa rằng, dù sống trong cơ cực hay buồn phiền, tôi hãy nhìn đời với bộ mặt tích cực và nghĩ về điều tích cực để được hạnh phúc. Như vậy, các bạn thân mến, trong khi chăm sóc những người già yếu hay lo cho những người chung quanh, chúng ta có thêm thì giờ để nghĩ về thực tại và tìm cho mình một niềm vui thoát ra từ những khó khăn đó. Tại Anh Quốc, người ta thuật lại rằng, một bà mẹ trẻ ôm ấm con mình lội suối băng ngàn, đem đứa con bé bỏng tìm nơi an toàn lánh nạn. Nhưng chẳng may, bà gặp cơn bão tuyết, bà không tới nơi đã định và chết cóng trong cơn gió tuyết lạnh lùng đó. Những người có nhiệm vụ cấp cứu khi biết được đã đi tìm xác bà chết cóng hầu như trần trụi. Nhưng còn đứa con thì sao họ không thấy đâu cả? Khi tìm chung quanh, họ thấy gói bọc lớn, mừng vui khôn xiết vì đứa bé còn sống và vẫn mạnh khỏe. Thì ra, trước khi chết, bà mẹ đã lấy hết áo ngoài quấn cho đứa con. Bà đã hy sinh mạng sống mình vì đứa bé. Sau nhiều năm, cậu bé tới tuổi trưởng thành, trở nên thủ tướng nước Anh. Không ai lạ gì vì cậu trở nên một vị thủ tướng lỗi lạc nhất nước này, đó là David Lloyd George. Cậu trở nên vĩ đại vì tình yêu cao vời của bà mẹ, người đã hy sinh mạng sống mình để cậu được sống. Đó là động lực thúc đẩy cậu trở thành vĩ nhân. Cậu đã sống đúng tên của mình, tên mà mẹ đã đặt cho cậu. Sự hy sinh vĩ đại của mẹ làm cậu cảm kích và đã trở nên dấu ấn tình thương trong suốt cuộc đời của cậu. Thưa bạn, có thể Thiên Chúa cũng đặt tên cho bạn như cậu David Lloyd George của nước Anh. Ngài cũng hy sinh trên thập giá cho bạn để bạn được sống muôn đời. Thủ tướng nước Anh cũng như bạn không được trực tiếp cảm nhận tình yêu Chúa và tình yêu của mẹ mình, nhưng ông đã xác tín vì nghe câu chuyện kể lại, cũng như bạn xác tín khi đọc Tân Ước. Điều quan trọng là chúng ta có sống thật sự với sự xác tín đó hay không, và có dùng nó như một động lực thúc đẩy chúng ta trong mọi hành động tìm về chân thiện mỹ hay không. Đồng thời, trong cuộc sống của bạn, bạn có nhận ra để đáp trả Thiên Chúa cho cân xứng với tình yêu thương vô bờ bến đó không? Chúa Giêsu cảm nghiệm tình yêu Chúa Cha đối với Ngài và đã gọi tên Cha là Abba, Cha dấu ái. Chúa Cha cũng thế, đã gọi con Ngài là con yêu dấu, trong khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại bờ sông Giô-đan. Chúng ta thấy rằng cho và nhận là hai vấn đề quan trọng như nhau. Điều đó đòi hỏi một bước cao hơn để đạt tới niềm vui và xác tín. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng có thể tôi đang tưởng tượng chăng? Nhưng thưa bạn, xin bạn hãy nghĩ tên của Thiên Chúa là Emmanuel, có nghĩa là Ngài đang ngự giữa chúng ta. Xin bạn hãy hình dung tất cả mọi người trên thế giới như là con cá đang vùng vẫy trong đại dương là Thiên Chúa. Cá thì không thể sống ngoài nước. Muối phải được hòa tan trong biển. Hai thực thể đi liền với nhau và không thể xa nhau được. Chúng ta không thể nào sống ngoài Thiên Chúa, mà Thiên Chúa cũng không thể nào sống ngoài chúng ta. Tình yêu của Ngài là động lực thúc đẩy chúng ta sống, và chúng ta sống trong niềm vui là hạnh phúc tuyệt vời. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Nến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thánh Mẫu Học, nói về các gốc rễ ngoài thần học của các khó khăn đại kết liên quan tới Thánh Mẫu Học và lòng sùng kính Đức Maria.
Kính thưa quý vị thính giả, khi duyệt xét nguồn gốc các khó khăn trong lĩnh vực đại kết liên quan tới Thánh Mẫu Học và lòng sùng kính Đức Maria, ngoài các lý do phương pháp thần học và thần học, còn có các lý do ngoài thần học nữa. Trước tiên là việc thiếu hiểu biết và cảm thông lẫn nhau giữa các tín hữu Công giáo và các tín hữu Tin Lành. Từ phía Công giáo, người ta đơn giản hóa hay bóp méo sự thật khi dạy rằng các anh em Tin Lành không kính mến Đức Maria. Nói chung, thiếu việc hiểu biết các kháng cự của anh em Tin Lành liên quan tới các hình thức sùng kính Đức Mẹ trong giáo hội Công giáo, cũng như trong giáo hội chính thống. Cả nơi các thần học gia nghiêm chỉnh, người ta cũng thấy các câu trả lời quá đơn giản hóa cho luận thuyết cho rằng Thánh Mẫu Học và các hình thức sùng kính khác nhau đối với Đức Maria là một chướng ngại trên con đường tìm về hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Các thần học gia này cho rằng đây là điều không thể được, vì Đức Maria là mẹ của sự hiệp nhất, và vì thế mẹ lưu tâm tới sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Và các vị lại không nhận ra rằng nó là một vấn đề hoàn toàn khác, nghĩa là việc giảng dạy của chúng ta về Đức Maria cũng như lòng sùng kính Đức Mẹ đôi khi hay thường khi có các hình thái làm nảy sinh ra các bát bè, cả khi được biện minh và chúng khiến cho sự hiệp nhất gặp khó khăn. Về phía các anh em Tin Lành, đặc biệt trong nhiều thập niên qua, cũng có nhiều chuyên viên tìm hiểu Thánh Mẫu Học Công giáo. Nhưng nói chung, khó mà nhận thấy nơi các vị này một sự hiểu biết đích thật về thái độ của tín hữu Công giáo đối với Đức Maria. Điều này có lẽ bắt nguồn từ sự kiện anh em Tin Lành đã lấy các thông tin về Thánh Mẫu Học Công giáo từ chính các người Tin Lành hay từ các tác giả Công giáo duy toàn vẹn, chứ không phải từ các nhà thần học Công giáo quân bình. Và vì thế, họ đánh giá lòng sùng kính Đức Maria dưới ánh sáng của các biểu lộ ít thành công hay không thích hợp hoặc thiếu chính xác.
Thứ hai là thái độ chống đối. Tinh thần đại kết và canh tân thay đổi các tâm hồn một cách chậm chạp, và chỉ khi thắng vượt được các khó khăn vô tận ngăn cản chúng. Thật ra đã có rất ít người tham dự cuộc đối thoại đại kết, và mới chỉ từ vài thập niên thôi. Thái độ tranh cãi từ cả hai phía chưa hết. Định hướng chống Công giáo giữa các anh em Tin Lành cũng được chính anh em Tin Lành biết tới. Theo ý kiến của học giả Linhart, vài anh em Tin Lành chống Công giáo hơn người Tin Lành nữa. Họ tuân giữ điều thứ nhất trong kinh Tin Kính của họ là bổn phận phải đối kháng với Roma, trong khi đáng lý ra trước hết phải nói có đối với tin mừng, rồi sau đó mới nói không với đức tin Công giáo. Học giả Major có lý khi ghi nhận rằng thái độ chống lòng sùng kính Đức Maria đâm rễ sâu trong chính cuộc cải cách, đứng trước sự phát triển thái quá của việc sùng mộ Đức Maria trong thời Trung Cổ, và vì thế cần phải triệt để đi ngược lại khuynh hướng này. Nếu Kitô giáo cải cách đã theo thái độ ăn chay nghiêm ngặt đối với lòng sùng kính Đức Maria và hầu như hoàn toàn im lặng, thì họ đã đi ngược lại ý hướng của các nhà cải cách, vẫn tiếp tục duy trì vài lễ kính Đức Maria, đọc kinh kính mừng và nêu tên Đức Maria trong kinh Tin Kính. Chỉ vào giai đoạn 2, việc tôn sùng mẹ Maria mới hoàn toàn biến mất khỏi các giáo hội Tin Lành. Thật ra, kể cả cho tới nay, trong giáo hội Anh giáo cũ, vẫn có nhiều mục sư duy trì thói quen lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. trước phản ứng mãnh liệt của các tín hữu tin lành đối với việc công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời của Giáo hội Công giáo. Mục sư Green lưu ý họ rằng, thật là không thích hợp việc phê bình không tôn trọng các xác tín của người khác và chế nhạo niềm tin Công giáo cũng như những người bên vực niềm tin đó. Lịch sử của Giáo hội là một lịch sử của các cuộc ly giáo, chia rẽ và lăng mạ lẫn nhau. Các bức tường dựng cao lên giữa các anh em Kitô bất đồng ý kiến với nhau chỉ được cấu tạo một phần với các yếu tố giáo thuyết, phần lớn còn lại là do các hiểu lầm, thiếu tin tưởng, kiêu căng và thường là sự thù ghét nhau. Chúng là các yếu tố xây cao các hàng rào tâm lý chống đối nhau, và khó đạp đổ hơn là kiểu đương đầu với một vấn đề thần học khác nhau. Chúng là các lý do phụ thuộc nhiều hơn là các khác biệt lý thuyết nòng cốt. Thứ ba là thói quen và lạm dụng, bầu trời hoang vắng vì Thiên Chúa cô độc của tin lành và tinh thần khắc kỷ nhiệm nhập, liên quan tới lòng sùng kính các thánh và Đức Maria của các anh em tin lành trong thời cải cách, trong một mức độ nào đó, vẫn tiếp tục là một phản ứng chống lại các thái quá của lòng sùng mộ này nơi các tín hữu Công giáo.
Các anh em tin lành cải cách từ bỏ thói quen vì các lạm dụng. Nhiều nhà thần học tin lành nói rằng họ có thể đề cập tới Đức Maria một cách tích cực hơn, nhưng các thái quá trong nền thánh mẫu học Công giáo ngăn cản họ. Chẳng hạn như chủ trương thánh mẫu học tột đỉnh, chú ý quá ít tới sự chính xác thần học. Sự thống trị của một nền thánh mẫu học của con tim, của tâm tình, trên nền thánh mẫu học của các nguồn gốc thần học khách quan. Việc tách rời cô độc của nền thánh mẫu học khỏi bối cảnh thần học rộng rãi, và khuynh hướng tự trị của khảo luận về Đức Maria. Sự đối chọi lòng thương xót của Đức Maria với công lý của Chúa Kitô. Việc gia tăng thái quá các suy tư thánh mẫu học. Việc quá nêu bật sự gần gũi và giống nhau của Đức Maria với Chúa Kitô và sự bỏ lửng khoảng cách giữa Đức Maria và Chúa Kitô như được tin mừng khẳng định. Tính cách buôn bán của lòng sùng mộ Đức Maria và các thánh, hay là nạn buôn thần bán thánh, vân vân. Tất cả đều là các lý do được anh em tin lành đưa ra để biện minh cho thái độ chống đối nền thánh mẫu học Công giáo và lòng sùng kính Đức Mẹ của tín hữu Công giáo. Đó là chưa kể tới rất nhiều hệ lụy chính trị, ý thức hệ và quyền lực xã hội đã gây ra nhiều trang sử đẫm máu và đen tối của Kitô giáo, như các cuộc chiến giữa Công giáo và tin lành, khiến cho các tín hữu Kitô chém giết nhau trong 30 năm trời bên Âu Châu. Rất tiếc các căng thẳng và sự thù hận gây hấn khiêu khích nhau này vẫn còn tồn tại ở miền Bắc Ireland cho tới ngày nay. Vậy đâu là giá trị của nền thánh mẫu học đối với phong trào đại kết? Khi duyệt xét các lĩnh vực thần học khác nhau, người ta nhận thấy sự kiện này, đó là không có một lĩnh vực thần học nào lại có nhiều đề tài như trong nền thánh mẫu học. Thật vậy, trong nền thánh mẫu học, chúng ta thấy tập trung vào lăng kính của nó, các đề tài thần học lớn như sự mạc khải và truyền thống, tội lỗi và sự thánh thiện, quyền tối thượng của giám mục Roma và sự bất khả ngộ của giáo hội. Ơn thánh và công nghiệp, sự cứu độ và khả thể của con người trên bình diện cứu rỗi. Nền thánh mẫu học Công giáo là như thế, và không là gì khác, trước hết bởi vì giáo hội Công giáo đọc hiểu phúc âm theo viễn tượng riêng, soạn thảo một đích điểm thần học xác định, bao gồm nhiệm vụ của các công đồng chung và của các giáo phụ, ý nghĩa của đức tin, huấn quyền của giáo hội, hiểu sự công chính hóa chứ không phải chỉ có con người, và tương quan của nó với ơn thánh. Nền thánh mẫu học Công giáo là thửa đất của một minh giải tuyệt vời, phương pháp mà giáo hội đã dùng để phát triển giáo lý của mình. Tất cả những điều đó có một ý nghĩa tích cực đối với phong trào đại kết của các giáo hội Kitô, và các giáo hội này có bổn phận phải tự định nghĩa chính mình.
Khi công khai chỉ trích nền thánh mẫu học Công giáo, cả giáo hội tin lành cũng phải nhớ lại các nguyên tắc chỉ có của mình. Chỉ có Chúa Kitô, chỉ có ơn thánh, chỉ có đức tin và kiểu hoạt động của chúng trong cấu trúc suy tư thần học. Dĩ nhiên là chỉ có Chúa Kitô mới cứu được con người khỏi ác thống trị của sự dữ, tội lỗi và cái chết. Nhưng việc cứu độ ấy không phải là một cái gì tự động. nó cần sự cộng tác của chính từng người. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người như một bản vị gồm xác hồn, vì thế con người có sự tự do và tinh thần trách nhiệm, và Thiên Chúa triệt để tôn trọng sự tự do ấy của con người. Con người là người vì có tự do và tinh thần trách nhiệm. Nếu con người không muốn được cứu rỗi, Thiên Chúa cũng phải buồn lòng chấp nhận ý riêng của họ, như người cha già phải buồn lòng để cho người con thứ tự do bỏ nhà ra đi, sống như nó muốn. Ông tôn trọng sự tự do của con. Ơn cứu độ Thiên Chúa ban một cách hoàn toàn nhân không, nhưng nó không phải là điều tự động máy móc. Chỉ có Chúa Kitô, đúng, nhưng Chúa Kitô không thể cứu chúng ta nếu không có sự đồng ý của chúng ta. Chỉ có ơn thánh, đúng, nhưng ơn thánh không tác động nếu chúng ta không muốn tiếp nhận và cộng tác. Chỉ có đức tin, đúng, nhưng đức tin không phải là cái gì trừu tượng, được ban cho một lần và hiện hữu luôn mãi như một vật trong viện bảo tàng. Nó là một hạt giống quý, cần được chăm sóc, tưới bón để sinh hoa trái, được biểu lộ ra bên ngoài bằng nhiều cách thế, trong đó có việc hiên ngang can đảm sống theo các giá trị tin mừng. Trong đó có việc làm chứng tá cho Chúa cho đến chết, trong đó có tinh thần bác ái yêu thương tha nhân với các việc lành phúc đức cụ thể, trong đó có các thực hành đạo hạnh, lãnh nhận các bí tích là các phương thế Thiên Chúa ban ơn thánh cho cuộc sống đức tin, trong đó có lòng sùng mộ, noi gương bắt chước Đức Maria và các thánh là những người đã hết lòng sống tin yêu, cậy mến và cộng tác với ơn thánh Chúa ban. Như vậy, trong lĩnh vực thánh mẫu học, nếu cuộc đối thoại đại kết có gặp các khó khăn đặc biệt nghiêm trọng, thì khó khăn nòng cốt không phải là tính cách đặc biệt của lĩnh vực này, mà là từ sự kiện trong đó người ta đạt tột đỉnh các lĩnh vực thần học và đích điểm thần học khác, khó mà dung hòa được với các lĩnh vực của phong trào cải cách tin lành.
Quý vị và các bạn thân mến! Chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho quý vị và các bạn.